chính thì phước báo trong sự cúng dường đó sẽ ra sao, và làm sao có thể phân biệt được vị tu sĩ đó có phải chân chính hay không?
Cúng dường đó thì gồm có cúng dường tịnh tài, cúng dường tịnh vật và cúng dường tịnh lực. Tịnh tài đó là tiền bạc, tịnh vật là vật chất bao gồm động sản, bất động sản. Tịnh lực là công sức mà mình làm công quả mà không lấy tiền công hay là không lấy tiền lợi. Thì đây là ba hình thức mà những người tu tại gia đó có thể dâng cúng cho các vị xuất gia. Về phương diện này đó, dầu vị xuất gia đó là tu không đúng đi nữa, thì khi mình làm tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực bằng cái tâm cao quý, vẫn hưởng quả phúc nó một cách như thường theo quy luật của nhân quả. Vì ở đây đó là chúng ta đang tạo ra các cái quả phúc về phương diện vật chất của cải và sự thuận duyên. Cho nên đó, khi chúng ta đã phát tâm dâng cúng tịnh vật, tịnh tài, tịnh lực cho một vị tăng sĩ nào đó trong quá khứ, mà về sau này chúng ta phát hiện ra vị đó đó nó không phù hợp với lối sống và ứng xử của một tăng sĩ, đừng vì thế mà trỗi dậy các tâm lý nuối tiếc về hành động đã làm. Theo Đức Phật đó, nuối tiếc về các việc tốt đã làm với những con người cụ thể nào đó là một trở ngại vật cho tiến trình trổ quả tích cực. Vì tiếc nuối nó làm chết đi các cái hành động cao quý mình đã làm. Còn ngay thời điểm đó, trong cái không gian đó, với cái đối tượng cụ thể đó, chúng ta phát tâm tích cực để làm một việc thiện đó, việc thiện đó đã trổ quả hoặc là đang trổ quả hay là sẽ trổ quả. Còn đương sự là tu sĩ tiếp nhận cái tặng phẩm tịnh vật, tịnh lực, tịnh tài mà không làm đúng với những gì mà Phật đã dạy, thì nhân vật đó phải chịu trách nhiệm trước nhân quả mà họ phải đền trả lại một cách tương thích ở trong tương lai thôi. Do đó chúng ta không nên bị vướng kẹt cái tâm nuối tiếc vào cái vị mà mình cảm thấy là về sau này không phù hợp với tăng sĩ. Cho nên để tránh tình trạng là không có cúng nhằn thì Đạo Phật thường khích lệ chúng ta chọn mặt gễ vàng. Để biết đâu là một vị tu sĩ chân chính đó, thì chúng ta có thể đánh giá vị tu sĩ đó từ các phương diện sau đây. A. Những lời dạy chân lý của Đức Phật vị tu sĩ đó có thực hành theo hay không? Và dĩ nhiên đó, thực hành chân lý Phật dạy thì nó có hai cách, là thực hiện chân lý tuyệt đối, tức là làm đúng 100% với những gì Phật đã dạy. Thứ hai là chân lý tương đối, tức là có thể tạo ra thêm những cái phương tiện để dẫn dụ cho người khác dễ vào đạo, chứ không phải là đang nói một sự thật. Nhưng mà nếu vị tu sĩ nào tạo ra các phương tiện mà lại thiếu trách nhiệm, gọi là tháo dỡ các phương tiện đó để chỉ bày cho con đường chân thật, thì người đó phải chịu trách nhiệm trước nhân quả. Việc đó không thể nào sai trái được. Như vậy, tu sĩ mà có truyền bá chân lý Phật dạy được xem là tu sĩ chuẩn, cũng giống như hễ là một bác sĩ thì phải biết khám bệnh và điều trị bệnh, hễ là một dược sĩ thì phải giám định được thuốc và khẳng định được thuốc này là cho tôi đúng hay là sai, đúng chỉ liệu, đúng chỉ định hay là vượt qua cái chỉ định cần thiết về phương diện y khoa. Về phương diện hai đó, vị tu sĩ đó phải có một đời sống đạo đức chuẩn mực. Đạo đức chuẩn mực đó thì nó có những cái quy định đối với xuất gia tăng, đối với xuất gia ni. Xuất gia tăng và ni ở cấp độ tập sự gọi là sa di, sa di ni, thì có 10 quy chuẩn về đạo đức vốn được phát triển từ 5 điều đạo đức của Phật tử tại gia. Riêng đối với giới thứ ba, tức là không được ngoại tình đó, thì người xuất gia là không được tình yêu và tính dục. Còn đối với những điều còn lại đó, thì người xuất gia cần phải từ bỏ, tức là sống cái đời sống sang trọng như là giường cao, tốt, lớn, đẹp, quý giá, rồi không trang sức phẩm, nước hương, son phấn, vân vân, không tích trữ vàng bạc tiền của để cho những cái mưu cầu vật chất và cá nhân. Nếu phục vụ cho Phật pháp và Phật sự thì có thể được chấp nhận. Thế vậy đây là 10 điều đạo đức của một người tập sự trở thành thầy và sư cô hay là đại đức tăng, đại đức ni. Ngoài ra đó, khi tiếp nhận giới phẩm làm đại đức tăng, làm đại đức ni đó, thì tăng sĩ nam đó phải thực tập đúng 250 điều đạo đức. và các vị đạo đại đức ni đó phải thực tập đúng 348 điều đạo đức để giúp cho người đó đó trở thành tiệm cận thánh nhân, và khi thực hiện một cách toàn mãn đó thì vị đó sẽ trở thành là thánh nhân sống ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và hiện nay đó, các cái quyển sách về giới luật của tu sĩ đã được xuất bản phiên dịch chú giải ra tiếng Việt từ những tiếng khác nhau, trong đó có tiếng Hán, tiếng Bali, tiếng Anh, vân vân, phổ biến một cách rộng rãi trên internet và các hình thức sách nói. Cho nên hiểu rõ đâu là điều mà tu sĩ được làm và không nên làm, chúng ta nên đọc kỹ những điều này. Khi mà trình độ của người tại gia về giới luật của tu sĩ được rõ và cao đó, thì tu sĩ không thể chểnh mảng được, không thể phóng túng được, buông lung được, vì điều đó sẽ dẫn đến sự đàm tiếu và mất sự tôn kính của người Phật tử tại gia. Thậm chí trong một số tình huống có thể dẫn đến tình trạng là tổn thất niềm tin tôn giáo mà không phải dễ dàng có thể hồi phục được ở trong tương lai. C. Vị tu sĩ đó đó phải có tâm vô ngã, lòng vị tha, hướng đến sự phụng sự chúng sinh. Tức là ngoài cái việc tu cho riêng mình, vị tu sĩ đó còn phải hướng đến cái nhu cầu quá độ để giúp cho người tại gia đó vượt bỏ được nỗi khổ niềm đau, hướng đến một đời sống an vui. Đây cũng là cách mà người tu sĩ đền ơn Đàn Na Thí Chủ đã phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực cho mình. Và nếu không làm được điều đó đó, thì các tổ sư trong Phật giáo đó thường nhắc nhở chúng ta, việc tiếp nhận cúng dường của Đàn Na đó, nó cũng giống như là con dao mài, là được mài trên một cái dụng cụ mài. Mỗi một động tác cúng dường đó được hiểu giống như là đang mài dao. Con dao của người cúng dường đó sẽ được sắc bén hơn, tức là tăng trưởng phước báo. Đang khi cái cục đá mài, tức là ruộng phước của người tu sĩ đó bị mòn đi. Do vậy đó, Đức Phật mới dạy ở trong kinh Pháp Cú đó, khi tiếp nhận tặng phẩm cúng dường của Đàn Na, đừng lạm dụng và hãy ứng xử giống như một con ong lấy mật của hoa, nhưng không hại đến hương và sắc của cái hoa đó. Có nghĩa là người tu sĩ phải tiếp nhận đúng với các cái nhu cầu cần thiết cho bản thân và Phật sự thôi, chứ đừng có tích trữ của cải cho đời sống của riêng mình, vì như thế đó nó tách rời cái đời sống giảng đơn mà thanh cao mà bản chất của người tự gia càng hướng đến. Thì đó là ba điều mà dựa vào đó đó, mỗi người Phật tử có thể thấy rõ đây là thước đo chuẩn để đánh giá đâu là một vị thầy chuẩn mực. Không thể có tình trạng một vị thầy chuẩn mực mà hỏi đến Phật pháp thì không biết, hoặc nếu nói đó thì toàn là truyền bá mê tín dị đoan, vì vậy thế là trái ngược lại với chân lý của đạo Phật thì rất là khó chấp nhận. Cho nên vị thầy nào hội tụ được đề sống đạo đức thanh cao, hiểu chân lý Phật pháp và có thể truyền đạt được, và có tinh thần phụng sự độ sanh, chúng ta có thể xem đó là các tăng sĩ có lý tưởng cao quý. Dầu trong đời này các vị đó chưa giác ngộ thành thánh, thành Bồ Tát, thành Phật, họ xứng đáng trở thành ruộng phước, gieo trồng phước báo của những người Phật tử tại gia. Và khi mà nương tựa vào các đoàn thể tăng sĩ có được những cái tâm đức, đạo đức cao quý như thế đó, là một phước báo cho bản thân và gia đình mình. Và đừng nên mất cơ hội đó để sống hỗ trợ cho Tam Bảo, và đồng thời các tăng sĩ nhờ sự hỗ trợ này đó làm các Phật sự được tốt đẹp hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Tức là làm thế nào để cho những